Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh pháp Như Lai do Lương Thanh Tự thực hiện trên đài truyền hình VNA TV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần. Chúng con xin kính chào quý sư Tất Đức Tăng Ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, cũng như thường lệ, chúng con xin được cung kính giới thiệu pháp sư Thích Vĩnh Hóa, biệt chủ Lương Thanh Tự thuộc thành phố Rosemead, California.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu sư cô Hiền Độ Chú Sứ Lương Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu sư cô Thiên Nữ Hiền Nhân Chú Sứ Lương Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi nói qua đề tài hôm nay, chúng con xin được đọc qua một chút xíu về thông điệp. Tam Bảo là ba ngôi quý bậc nhất, song quy y Tam Bảo phải dứt làm điều ác, làm chọn việc lành, phát lòng tín nguyện cầu sanh Tây Phương. Trước khi thọ ngũ giới cũng nên xét lại tâm mình, có thể giữ được mà không có phạm phải. Đã quy hướng Phật thì y theo Pháp mà thực hành, trí huệ sẽ sanh, phiền não dứt dần, không sanh chấp trước, tâm cùng thuận nhất. Đề tài hôm nay chúng con xin trả lời về câu hỏi của Phật tử. Câu hỏi Phật tử đã gửi đến sư cô Hiền Nhẫn đây, con kính mời cô đặt cho con cái câu hỏi ạ. Cô Phật tử hỏi.
Thiện giác, thì có một Phật tử muốn hỏi là họ muốn tu để được vãng sanh cực lạc đó thì có cần phải giữ ngũ giới hay không? Thì không biết là chú Thiện Giác nghĩ sao?
Thưa, có phải là giữ gì là ngũ giới không mà khi quy y Tam Bảo ạ?
Bây giờ là Phật tử là muốn tu để được vãng sanh Tây Phương cực lạc thì có cần phải thọ ngũ giới không?
Vâng. Thực sự là theo con được biết là vào cái Tây Phương cực lạc là thứ nhất là chúng ta phải có những cái hạnh lành, và trong cái hạnh lành đó là chúng ta phải thọ giới và giữ giới. Dạ vâng, nếu mà không có thọ giới giữ giới thì vào cõi Tây Phương thưa tôi cũng có vẻ là nó rất khó. Đây là có thầy đây, con xin mời ý kiến của Pháp Sư. Xin Pháp Sư chỉ rõ cho chúng con, mô Phật.
Theo sách vở nói đó, thì những người mà đọc về pháp nghiên cứu pháp môn tịnh độ của Phật giáo đó thì nói rằng là chúng ta phải cần giữ cái thanh tịnh, nhất là phải giữ cái ngũ giới mới đắc được vãng sanh. Thì theo thầy hiểu đó, cái đó là nó không có chính xác lắm. Tại sao vậy? Lý do thứ nhất đó, là đối với thầy đó, thầy biết là có chẳng hạn như có những súc sanh, có những cái người ngoại đạo người ta đắc vãng sanh mà ta đâu có biết ngũ giới là cái gì đâu. Cho nên nếu mà nói là muốn đắc vãng sanh á, như có một cái số đệ tử ngài Tiến Hóa mà thầy biết đó đã nói như vậy, nên tuyên bố là cái vị mà không có giữ ngũ giới đó thì không đắc vãng sanh được đâu. Thì cái đó thầy xin đính chính là đối với thầy, thầy nghĩ cái đó là sai, thầy không đồng ý, hoàn toàn nó sai lầm, quan niệm sai lầm. Tại sao như vậy? Phật pháp chúng ta đó, cái vị nghĩ lại cho coi là không có tâm có phân biệt. Quý vị mà có tâm phân biệt là tôi giữ ngũ giới, tôi không giữ ngũ giới. Đức Phật đâu có tâm phân biệt như vậy đâu. Thành ra, sự thật là nói là quý vị phải giữ ngũ giới mà không ngũ giới được á, thì không có được vãng sanh. Thì những cái người Phật tử chúng ta mà không thọ ngũ giới đó, không giữ ngũ giới, không lẽ không được vãng sanh sao? Mà chính những cái người xuất sanh đâu có biết giữ giới pháp là gì đâu. Những cái người ngoại đạo đâu biết giữ giới pháp là gì đâu. Ta đều đắc được vãng sanh hết, theo thầy biết. Thì như vậy, thì cái câu nói mà, cái lời tuyên bố mà nói rằng là phải cần ngũ giới mới đắc được vãng sanh, mà phạm ngũ giới không đắc được vãng sanh, cái đó là sai lầm.
Mô Phật, cảm ơn thầy. Xin mời sư cô có ý kiến gì không? Theo cái nhận định của sư cô.
Như thầy nói như vậy là chính xác thôi. Ông Phật thì tất nhiên Phật chỉ độ chúng sanh, mình thành tâm, mình cố gắng thì mình giữ gìn ý tứ của mình, cái đó là cũng một cái giới rồi. Mình có ý tứ, mình tin tưởng Phật do nơi cái lòng tin của mình. Tin Phật là có Phật, Phật tức tâm là tâm tức Phật, lòng thành là có Phật. Chứ nó cái giới là cái bề ngoài.
A Di Đà Phật. Thưa, Phật tức tâm, tâm tức Phật. Thì khi mà nói tới đó thì con thấy nó cũng lòng vô, nó có cái giới ở trong đó. Vâng, thì trong đó nó có cái giới. Sở dĩ mà con thấy là mấy ngoại đạo mà thực sự là khi Đức Phật đã kết thúc có nói trước khi mà Ngài đưa ra cho Pháp, Ngài bảo là thực sự là người mà như mấy ông nếu tính ra thì có mấy người. Nghĩa là không có biết pháp Phật mà đi đúng hướng như con chim bồ câu, lúc nào cũng đi đúng hướng, thật ra là rất hiếm, có mấy người. Cho nên là ta đưa cái giáo pháp của ta mà độ chúng sanh, cứ theo đó mà tu. Thì con họ mà thấy đó là tất cả như quý ngài cho biết đó, là cũng không có cái tâm phân biệt. Thật sự là khi mà cái con người không có tâm phân biệt đó là người đó có giới hạnh lắm rồi. Dạ vâng, người đó là thực sự là có giới hạnh. Dạ vâng, có giới hạnh cho nên là mới không có cái tâm phân biệt. Dạ, A Di Phật xin quý thầy cô, quý thầy tử cho chúng con được biết thêm. Cô có câu hỏi gì không ạ? Cho chúng con được biết thêm một phần.
Dạ, hiện nhẫn không có rành về cái đề tài này.
Cái chuyện khác nữa đó, cái chuyện đó là mình mới nói sơ sơ thôi. Là cái chuyện mà người không giữ ngũ giới có đắc được vãng sanh hay không. Thì đối với thầy, cái đó là thầy biết có nhiều người không giữ ngũ giới vẫn đắc được vãng sanh như thường. Thành cái chuyện mà câu trả lời là không cần ngũ giới vẫn đắc được vãng sanh như được. Điều không có nghĩa rằng cái này không có nghĩa rằng thầy khuyến khích quý vị là không nên giữ ngũ giới. Tại nếu giữ ngũ giới thì dễ đắc vãng sanh hơn là không giữ ngũ giới. Cái tế gì cho đó. Chuyện thứ nhất là quý vị nếu mà có cái duyên thì nên thọ ngũ giới. Rất tiếc là cái ngũ giới mà thường thường những cái chùa dạy bây giờ đó, dạy ngũ giới, cái truyền ngũ giới mà không dạy cái phương pháp giữ ngũ giới. Thành ra trước cái mạng chúng tôi rất nhiều người cứ gửi câu hỏi vào, ghi vào hỏi là bây giờ con đã phạm giới làm sao mà con sám hối bây giờ. Cái khổ như vậy đó. Chính cái cá nhân thầy đó, thầy thọ ngũ giới đó, thì họ quyết định thọ ngũ giới đó thì biết giữ không được, giữ không nổi, thành ra phải trốn vào trong vài mặt thành để mà mình có thể giữ được ngũ giới, nhất cái giới tà dâm đó, thì biết vào đó ngủ giữ không được, thành phải trốn vào đó mà tu. Và hồi đó ngay trong hệ thống chúng tôi nữa, ngay vạn mặt thành đấy nữa, cũng không có dạy cho các Phật tử cái phương pháp để trì cái pháp ngũ giới. Tại một khi cái vị mà trì cái ngũ giới mà phạm giới đó, mà phạm giới phần mà không có sám hối được đó, nó phiền phức dễ sợ. Thành là có cái phương pháp để mà nhận ra biết cái pháp là chừng nào phạm giới như vậy và cách mà tránh cái phạm giới như vậy. Thành ra phải có cái phương pháp tu như vậy. Mà hiện bây giờ đó những cái chùa đó không chịu dạy như vậy. Thành chúng tôi cứ bị người ta hỏi hoài làm sao mà sám hối này, sám hối nọ. Rồi có người bên Chicago kia thẳng coi nói là bây giờ con phạm cái giới tà dâm rồi. Thì thầy muốn con cần làm gì để con xin sám hối. Các bạn, con cũng muốn đọa địa ngục. Nó đúng, cái này đọa địa ngục. Không cách nào mà trốn được hết đó. Thì nói thì bây giờ thầy cần làm cái gì. Muốn con đi bay qua đâu con bay qua nó, cần làm gì không làm đấy. Thầy nói thì nói là lại Phật đi, sám hối trước đi. Rồi chừng nào đủ lại Phật rồi thì qua đây thầy giúp cho. Biến mất luôn, không trả lời luôn. Thành ra quý vị biết không, cái khổ là cái ngũ giới đó phải biết giữ cho nó đàng hoàng, thì phải có phương pháp tu đàng hoàng. Đó, chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì nữa đó là khi mà quý vị giữ được cái ngũ giới đó thì nó rất là quý báu. Đừng có sợ, vì thầy nói như vậy, đừng có sợ là quý vị không dám thọ giới. Có nhiều người nói nếu mà không dạy như vậy tại sao mấy chùa là không dạy mà truyền ngũ giới, thì thầy trả lời ngược lại. Nếu như quý vị mà được dạy phương pháp mà tu ngũ giới thì phương công đức nó lớn hơn nhiều. Mà nếu không được truyền á mà có phạm giới đi nữa đó thì có đọa địa ngục thiệt. Cái đó có thiệt, có đọa địa ngục, nhưng đều sau này cũng thành Phật nhờ cái ngũ giới đó, còn hơn cái người mà không thọ ngũ giới. Ok, và những cái người mà phạm giới ngũ giới đi nữa cũng có cơ hội đắc được vãng sanh như thường. Thì khuyên là nếu được thì thọ ngũ giới, và nếu được tốt hơn nữa thì học cái phương pháp để mà trì cái ngũ giới này. Rồi nếu mà muốn đắc vãng sanh á thì cái ngũ giới này giúp quý vị dễ đắc vãng sanh hơn.
Cảm ơn thầy, cảm ơn cô. Và thưa là con thấy là trong hàng Phật tử chúng ta, nếu mà cái xong cái bổn phận của gia đình đó, vâng, của làm người, thì hãy chớ làm những điều gì nó vô ích. Phật sự thì đối với những việc lành bố thí tài vật thì chúng ta hãy nên làm, thưa pháp sư, thưa quý thầy với cô. Dạ vâng, nếu mà chúng ta không có tiền thì chúng ta cũng phát lòng mà vui theo. thì cái công đức nó vẫn, phước đức nó vẫn có như thường. Hoặc là mình dùng lời tán trợ thì nó cũng có phần phước đức ở trong đó. Dạ vâng. Đem những cái hạnh lành, tốt lành đó thì mình cũng hồi hướng cho mình và chúng sanh, nó đều cho thành lợi lạc. Nên là cái bước đầu tiên mình có làm, từ như là Pháp Sư thường hay nói là cái bố thí. Dạ vâng, để xây cái phước đó, không ạ? Dạ vâng. Còn cái nguyện mà thưa vãng sanh thì con lại có sách lại nói là mình có phải là có ba cái. Thứ nhất là tín, nguyện và hạnh. Dạ vâng. Khi mà cái tín tâm là về đó rồi, mình cũng phải nguyện về cái đó nếu mà trường hợp mà mình thật là mong cầu. Và đây là cái hạnh, là cái vốn là quan trọng, là nó làm tăng thêm cái phẩm hạnh của mình. Dạ vâng. Thì mới có thể dễ dàng vãng sanh. Không có một cái đó là oan gia trái chủ họ tới, họ lại lôi kéo khi mà lúc đó là lúc lâm chung. Dạ vâng. Vâng, cái điều đó là điều rất tai hại vô cùng. Dạ vâng. Tại vì mình muốn đi nhưng mà họ lại đòi nợ. Dạ vâng. Thì làm sao mà có thể mà tự tại mà ra đi được. Lúc đó coi sao là một câu, nửa câu niệm Phật cũng không niệm được chứ, huống hồ gì mà tới một tới mười câu. Dạ. Dạ, mô Phật. Dạ. Yeah. Xin sư cô có chia sẻ được chút xíu về con biết là cô đã theo Pháp Sư đây, là cô cũng phát nguyện là bán sanh. Dạ vâng. Thì xin cô cho chia sẻ dùng cho chúng con được biết, dạ vâng, về cái ý tưởng của cô như thế nào. Dạ, cái phát nguyện của cô, mô Phật.
Dạ, cái phát nguyện thì giờ tôi nghĩ phần còn lại, giờ mình thấy cái chuyện vô thường, mình sợ, thì giờ mình có phước mà gặp được Pháp Sư dìu dắt, thì giờ mình cố gắng thúc liễm thân tâm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Xin quý vị đừng dừng máy, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình Chính Pháp Như Lai. Nam mô A Di Đà Phật. Và đây là phần 2 của chương trình Chính Pháp của Như Lai. Vâng, là thế nào để mà ra khỏi cái lục đạo luân hồi? Luân hồi nó chi phối con người bởi những cái nghiệp ác như thế nào? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nghiệp ác của chúng sanh gây ra đầy dẫy, nghĩ đến thật đáng kinh sợ. Phàm phu lòng tin không vững, xem việc nhân quả là thiện cận, ngang ngang tự đắc tự lợi, mê muội như điên cuồng. Giới lực mịt mù, xem tượng Phật gỗ đất không ra đáng kể, xem kinh Phật như giấy cũ, tội khinh lờn không thể nghĩ đòa bàn, muôn đời chìm đắm thử hỏi, chừng đó biết nương tựa cùng ai, cháy đầy nghiệp chướng quyết khó thoát khỏi luân hồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là một trong những cái mà luân hồi là bán Phật phi tăng cho chương này. Dạ vâng. Cũng thường là con thấy cũng có nhiều người đó là cũng đã từng đọc tượng Phật. Dạ vâng, cứ đọc tượng Phật. Hoặc là trên mạng có chiếu vài lần là cũng đánh cắp tượng Phật, hoặc là chọi những cái đồ dơ vào tượng Phật mà sau này họ bắt được là do những cái video đó quay ra. Dạ vâng.
Rồi bắt được cái bà kia rồi
đó. Bắt được rồi ạ. Đã trốn đi rồi bà... bắt được.
Đi ra chưa mua quăng cái đồ vào cái tượng Phật trong cái chùa đó rồi.
Dạ bắt được rồi, sau đó là bảo là phải trình diện, họ bà ta không trình diện, bà ta đi tới chỗ khác là đi lại đánh cắp là mấy cái tượng Phật lần nữa. Nhưng mà là video là chiếu ra rồi họ mới đưa trên mạng, rồi sau đó có người nói hay tố giác thế nào con cũng quên hết rồi. Nhưng mà sau đó bắt được rồi, giờ dẫn đổ về cảnh sát và sau cái này nó không có cho bèo ra nữa. Dạ. Dạ. Dạ vâng. Cái tội đó cũng là một cái tội
đọa địa ngục đó.
Bởi tòa địa ngục hả chưa thầy? Vâng.
Phiền quá.
Dạ.
Tôi rất là nặng.
Dạ. Cũng thêm cái này nữa là Pháp Sư thêm có những vị cũng là phì bán, cũng pháp môn, cũng theo pháp môn này thì cho là mình tốt, phì bán là đại thừa. Nhưng mà con thấy làm lạ là nếu mà trường hợp mà gặp phải sư phụ cũng phải là khuyên lên. Là như thế là cũng sẽ là cái tội phỉ báng. Chẳng hạn như cho là không có kinh Pháp Hoa, mà trong cái đó con thấy là Ngài Tiên Hóa, Ngài đầu tiên này con viết trong sách là cái đọc kinh mà đến nỗi mà Ngài say xưa, đến nỗi mà mắt đã chảy máu ra, đó là qua kinh Pháp Hoa. Thực sự là có nhìn qua cái bộ kinh Pháp Hoa khi đọc ra thì không có cái gì mà là trái với ý Phật cả. Vâng, mà Ngài Tuyên Hóa đã nói vậy ngày xây xưa với cái bộ kinh Pháp Hoa như thế. Dạ. Cái thứ hai đó là có bảo là không có A Di Đà, không có Quan Thế Âm, không có Đại Thế Chí. Nhớ thật, và trong khi đó là Ngài Tuyên Hóa, Ngài Hư Vân hoặc là các vị tổ khác đều tôn trọng những vị như A Di Đà, Quan Thế Âm, Đại Thế Chí. Thưa, nếu mà chúng ta không có chánh kiến, nhớ thật có được thì cái đó là có phải là tội phỉ báng không, thưa bi báng bậc không, thưa thầy? Thì cái tội đó là sẽ nặng như thế nào?
Rất là nặng. Không phải riêng người tại gia, không người xuất gia, nhiều người như vậy. Thầy cũng có thể nhớ là chẳng hạn như bên các ngài Nguyên Thủy đó, họ thường thường họ nói là không có tin, như anh Thiện Giác nói là không có tin có Phật, Phật Ca Di Đà, không có Bồ Tát, Quán Thế Âm, mà tới chùa họ thì họ bán cái tượng Quán Thế Âm Bồ Tát. Tại sao? Yeah. Tại Phật tử họ xin thỉnh Quan Thế Âm Bồ Tát. Yeah. cái đó là họ phải cẩn thận, không cần phải cần phỉ báng như vậy. Mình cái phần pháp chúng ta phải riêng là người ngoại đạo, không ngay bên cái hai cái tông phái khác là biểu thừa và đại thừa nó khác nhau nhiều lắm. Thành nhất cái sự khác biệt đó, giữa người bên Nguyên Thủy thì người ta nói là không có tin có Phật, không có tin những cái vị Đại Thế Chí Bồ Tát. Bên đại thừa chúng tôi thì không có phân biệt như vậy. Như sư phụ tôi nói là tất cả cái pháp đều là Phật pháp hết, không cần phải phân biệt như vậy.
Vâng, mô Phật, cảm ơn pháp sư đã chỉ dẫn cho con. Con cũng nhớ lại là mới đây con nghe được băng của Ngài Tuyên Hóa, Ngài bảo là cái pháp môn là tự người ta chia ra, Ngài không có tông nào, không có phái nào hết, là chỉ có cái có tin vào lời của Phật giảng thôi. Vâng, mô Phật thì
chính
đây
xin yeah. lỗi, chính cái cá nhân thầy cũng vậy, là lúc mà còn trẻ nó là thích thiền, dễ sợ chỉ thiền thôi. Sau nói là cái tịnh độ nó niệm Phật là cái người căn cơ thấp, nên là mình không niệm Phật, như niệm Phật chỉ là thiền thôi, tiểu chú thôi, chứ còn niệm Phật không niệm Phật. Sau tu mới hiểu ra thiệt ra cái thiền, cái niệm Phật nó còn cao hơn thiền nữa. Cao hơn những cái trình độ pháp môn thiền nữa. Đối với thầy chẳng hạn, pháp niệm Phật nó còn cao hơn là pháp tham thọ đầu của bên thiền tông nữa. Tại cái sự thành công của niệm Phật đó, nó còn cao hơn cái sự thành công của pháp môn tham tọa đồ bên thiền tông. Tịnh độ mình có nhiều pháp hay vậy sợ. Mà cái niệm Phật rất là tuyệt vời, có nhiều pháp môn hay lắm. Thành ra cái đó mấy cái người vô minh có sự phân biệt, nó là dám phỉ bán pháp này nọ. May mấy ngày hôm nay sao vẫn còn ngồi được đây mà đã pháp cùng với quý vị. Chắc thôi đáng cái tội đó, tội đọa địa ngục đó. Thành cái này mình nói lại để mình chia sẻ, để mà cỡ tội.
Thưa thầy, cho con hỏi vậy, những người mà tu theo tiểu thừa thì họ không tin có Phật A Di Đà, thì nếu mà gia đình khi mà họ mất á, gia đình cầu xin các thầy cô tới để mà tụng kinh rồi hộ niệm cho họ thì có khả năng giúp họ được vãng sanh Tây Phương không thầy?
Không, họ giúp không được. Thường thường theo thầy biết á, những cái người mà nếu như họ không tin Phật A Di Đà thì nó đi ngược lại cái tín nguyện hạnh anh Thiện Giác mới nói hồi này đó. Nếu ông thầy mà không có tin Phật A Di Đà sao giúp được quý vị đắc vãng sanh được? Cái đó rất là rõ ràng. Cái trong cái điều kiện vãng sanh có tín nguyện hạnh, mà ông thầy, chính ông thầy không tin Phật A Di Đà mà vì được mời tới niệm Phật thì thường họ làm như vậy có tốt nha, rất là tốt cho Phật tử. Thành thầy nói không phải là phỉ báng, không phải là chỉ trích, mà thầy nói là nếu mà được mời mấy thầy cô tới mà họ hộ niệm như vậy, niệm Phật họ cũng rất là quý, để không có nghĩa là họ đã đắc được vãng sanh. Để ý nhất như vậy, cái quan trọng hồi đó, cái pháp đó là nếu có được phát tâm mà thỉnh các thầy cô tới để mà giúp đỡ trong thời gian 49 ngày đó, thì họ tránh đọa địa ngục, thoát luân hồi là chắc là thoát không nổi, nhưng đều vẫn còn đỡ hơn là bị đọa tam ác thú. Cái đó thành khuyến khích như vậy, nên là.
Con kính phục pháp sư. Pháp sư vừa mới kể cho con là trước đó là pháp sư cũng không có tin pháp môn tiền đó.
Vâng,
coi nó như là nhẹ hơn là cái thiền
coi thường.
Nhưng bây giờ là pháp sư thấy là thiền tích rồi, nó đều có một cái công năng như nhau nếu mà chúng ta làm đúng.
Tại vì cái tâm phân biệt đó anh Thiện Giác, khi mấy cái người mà chưa hiểu thiền đó, nó nói là cái thiền này nó dở, nó hay hơn cái pháp môn mật tông hoặc là pháp môn tịnh độ. Có tại cái người này còn cái tâm phân biệt thấy rõ ràng không? Ông thầy mà nói, người sư mà còn nói là, người học trò mà còn nói là như thầy có đệ tử thầy như vậy đó, thích thiền thầy lắm, học yoga tới rồi thấy thiền hay hơn yoga nhiều, tiến bộ lẹ hơn yoga nhiều, khí công cũng không bằng được thiền của mình, tài chi không bằng được thiền của mình, thành chúng tôi không dạy những pháp môn như vậy đó, thành nó tới học đó, xong nó thú quá, nó như đều con chỉ là thiền thôi, con là tịnh độ, mình cười nhẹ nhẹ, con vẫn chưa hiểu thiền con rồi. Thì thật cái người như vậy, người mà hiểu thiền rồi ấy, ta không còn cái tâm phân biệt nữa, người ta mới hiểu rằng cái thiền với tịnh chỉ là một thôi. Thành ra chúng tôi chủ trương dạy thiền với tịnh đồng tu như vậy.
Mô Phật, tốt quá, con cảm ơn Pháp Sư chia sẻ. Có lần thì Pháp Sư có kể cho chúng con được biết là trong cái giấc mơ của Pháp Sư khi mà thấy như ma chướng hay gì. Pháp Sư, vâng, xin kể cho chúng con là
hồi thầy còn say di đó, thì khi mà được trước khi mà thọ làm thọ giới sa di đó, thì buổi tối đó thầy hiện thật đó là vị đại đệ tử của ngài Tiên Hóa đó, ngài tới từ chùa Bậc Ly tới Vạn Phật Thành, thì ngài mới khiến chúng tôi đó lạy Phật cho tới 11 giờ luôn, 1 giờ đêm luôn. Nhưng sáng ngày hôm sau chúng tôi là thức dậy. Dậy là 3-4 giờ sáng thức dậy thôi. Thì tới 11 giờ đêm rồi ông hiện thật không biết sao ông nổi hứng, xong ông chạy xuống, xong tại đó thầy đứng lên thầy để làm là sướng để mà cả Phật điện lại luôn. Xong tới 11 giờ thì mệt quá thầy nhăn mặt rồi. Cái thầy thật cái gì đó. Ông đi xuống, ông đứng là ông làm duy na lại Phật tiếp. Tới khoảng 12 giờ rưỡi chúng tôi mới là xong. Về phòng một cái thì mệt nhòi. Mình nói ngày mai đâu phải dậy sớm. Thường thường thì 2 giờ rưỡi thầy dậy sớm rồi để thầy có cái tu riêng của thầy nữa, thầy cũng tu theo cái kia nữa. Thì thầy nói mới 12 giờ rưỡi tới 2 giờ rưỡi anh dậy còn sức đâu mà làm việc, rồi mai phải đi phải thọ giới nữa, mà thọ giới phải mình thì có sức mình mới thọ được chứ, không thôi mình ngủ gà ngủ gật thì không được. Thì về ngủ thì cứ ngủ liên miên man khi xong rồi là ngủ được bao lâu, nằm xuống là ngủ ngay lập tức. Cái miên không biết ngủ mê màng sao mà nhìn thấy có người tới, có chúng sanh là tới hỏi. Rồi mai thực sự có muốn xuất gia là cậu nó muốn nhá. trong tâm mình có cái chí mà nhất định phải xuất gia mà ha. Được xuất gia ngày tiến hóa đó là thì dùng dễ đó. Muốn nhá, không muốn. Nói, chắc không. Nó không có đâu, xuất gia khổ lắm, ông biết không, khổ lắm. Trước cái ông tự do thoải mái, bây giờ xuất gia là ràng buộc dễ sợ, nhiều đủ điều kiện, không nhất định đi. Và cuối cùng hỏi nó cái rầy hỏi rất là lâu, thì nhớ bao lâu hết. Cái mình bắt đầu mình nóng ruột, nó là sốt ruột. Rồi nó hỏi suốt chiều cuối cùng này là xin lỗi nha, là xuất gia như vậy có sướng bằng cái chuyện trị lạc không? Thứ nhất là không. Nó tu thành thấp quá, thành mình nói không, nhưng tu vẫn xuất gia như thường, nhất định xuất gia như thường. Tại mình một khi mình làm rồi mình làm tới nơi tới chốn, thì nó cứ quay rời hòa nữa, nhà không có rồi. Ông nhớ bữa trước mà lúc mười mấy tuổi đó, mấy chịu đi chơi nó vui không? Vui chứ. Nhớ lại hết rồi. Xong lúc 19 tuổi có nhà đi vui không? Vui quá. 23 tuổi đi vui không? Đi chơi với cái cô đó có vui không? Vui vậy, sợ lắm. Nhớ hết, nó kể hết tất cả. Xong bực mình rất, mình mệt quá rồi, mình muốn ngủ mà nó không cho mình ngủ. Thì nói không có cái phương pháp gì hết á mà mình đuổi nó đi. Cái thầy cuối cùng thì bực mình, thầy mới nói Nam Mô A Di Đà Phật, đi đi để tôi ngủ. Thì lúc đó, ngay lúc đó, trong cái óc của thầy thấy rõ ràng giống như trong cái phim vậy. Cái mặt nó giống như nó bị đông lại, xong nó bể rạng ra, nó rớt xuống, bỏ nó chạy mà không bao giờ trở lại. Thành ra nhờ niệm Phật thầy đêm nó mới ngủ được, mới lại đi thọ được giới.
Dạ vâng. Thời giờ thì coi như chỉ còn có mấy mươi giây nữa, chúng con xin được kết thúc cái câu chuyện ở đây. Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.